Con trai và con dâu đều đi làm. Cả ngày bà ở nhà chỉ có một mình, nên dễ tu hành. Một lòng chuyên niệm A-di-đà Phật, niệm được mấy năm. Sáng sớm mỗi ngày bà đều thức dậy rất sớm nấu bữa sáng. Con trai với con dâu ăn sáng xong thì đi làm, cháu thì gửi đến trường. Hôm đó sáng sớm thức dậy, con trai và con dâu thấy hôm nay bà cụ vẫn chưa dậy, không có người nấu cơm sáng, nên cảm thấy kỳ lạ. Đến phòng bà xem thử. Ở Mỹ, phòng của người già không có khóa. Mở ra nhìn thấy mẹ cậu mặc áo tràng, ngồi trên giường, ngồi xếp bằng trên giường. Gọi bà không trả lời. Nhìn kỹ lại thì thấy bà đã đi rồi. Trước đó chẳng hề nói với người già. Bà biết trước ngày giờ, bà để lại di chúc. Trong di chúc viết rất rõ, hơn nữa hiếu phục cho con trai, con dâu và cháu nội đều đã làm xong đâu vào đó. Từng phần một đều xếp ở đầu giường. Bà sắp xếp hậu sự xong xuôi cả rồi. Chỉ ít 3 tháng trước đó bà đã biết bà sẽ vãng sanh vào ngày nào, bà mới có thời gian chuẩn bị. Bà cụ không hề báo cho bất kỳ bạn bè đồng tu nào lúc nào tôi vãng sanh. Mấy người đến tiễn tôi vãng sanh nhé, không hề nói một tiếng, không làm phiền mọi người. Sau khi vãng sanh, gia đình báo tin đi nên mọi người mới biết. Công phu chân thật, một chút cũng không giả. Âm thầm lặng lẽ nói đi là đi, không chút đau bệnh nào. Trước đó một ngày, buổi tối hôm đó mọi thứ đều bình thường. Buổi tối hôm đó đến sáng sớm ngày thứ hai thì cụ đi rồi. Vãng sinh lúc nào cũng không biết. Chỉ thấy cụ chuẩn bị hậu sự của mình đâu vào đó, dặn dò kỹ càng, chứng tỏ bà biết trước ngày giờ. Bởi vậy, pháp môn này chân thật là đệ tử bậc nhất của Như Lai. Là người thượng sao? Không phải. Trong kinh Đại Thừa có nói, phàm là người niệm Phật vãng sanh, chẳng luận thời gian dài hay ngắn, thật sự được A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, đều là trong vô lượng kiếp. Đời quá khứ đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, đến đời này gặp được Tịnh Tông, được oai thần chư Phật, Như Lai gia trì, bản thân thật sự tín nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ, do đó mới có thể thành công. Nếu như không phải trong đời quá khứ đã trồng cái duyên sâu dày như vậy, thì chuyện đó không thể nào xảy ra được. Vì thế giống như chú Quảng Đại hay lão thái thái này vậy, đều không phải nhân vật đơn giản. 40 năm trước chúng tôi sống tại khu vực Đài Loan. Khu vực này cũng có một bà cụ, tên gì thì tôi quên mất rồi. Bà ở làng Tướng Quân, ngay sát Phật Quán Sơn. Phật Quán Sơn ở làng Đại Thụ. Lãng tướng quân có một bà cụ niệm Phật được 3 năm, đứng mà vãng sanh. Có một năm tôi ở Cao Hùng, hiệu trưởng của trường đại học Trung Sơn có mời tôi đến bên đó diễn giảng một lần. Tôi đưa ra câu chuyện này. Lúc đó trong số thính chúng vẫn còn 2 người nói với tôi, họ bảo đó là sự thật, họ là hàng xóm láng giềng của bà cụ đó, chính mắt nhìn thấy. Họ làm chứng cho tôi đều là gió trong vô lượng kiếp trước đã kết mối duyên sâu dày với Phật. Thế gian này không có chuyện gì là ngẫu nhiên cả. Kinh Di Đà nói rất hay, không thể dùng một chút thiện căn phước đức nhân duyên mà sanh về nước kia. Cho nên nhất định là nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên. Cái này không thể không xem trọng. Bạn đừng khinh suất, xem thường là bỏ qua, đó là sai lầm. Bản thân chúng ta thử nghĩ xem, thiện căn phước đức nhân duyên của chúng ta có đủ không? Bản thân mình có thể hiểu rõ. Nhất là tĩnh tâm, đó có phải là thật tin không? Bạn có hoài nghi không? 99% tin tưởng, vẫn còn 1% hoài nghi thì không thể bảo đảm. Chuyện này không dễ. Làm thế nào để kiến lập tín tâm? Một là do thiện căn trong đời quá khứ, một là gặp được ở đời hiện tại. Gặp được rồi thì thế nào? Họ hoan hỷ, không những tin sâu không nghi mà còn hoan hỷ vô lượng. Đối với pháp môn này họ tôn trọng, thật làm, thật có cái tâm tình này, có thể nói người đó có thiện căn, có phước đức. Còn phải biết báo ân Phật. Làm thế nào để báo ân Phật? Chính là ta niệm Phật vãng sanh, làm ra tấm gương cho mọi người xem, để mọi người sanh khởi lòng tin. Đây chính là báo ân Phật. Hải Hiền Lão Hòa Thượng của chùa Phật Lai đã làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Người trẻ tuổi cũng nên phát nguyện báo ân Phật, phải truyền thừa pháp môn Tịnh Tông này, phải để Tịnh Tông phát dương quang đại. Tịnh Tông chúng ta chỉ có 1 bộ kinh, 1 bộ luận. Bộ luận này chính là bản chú giải, tập chú của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. 1 bộ kinh là bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Đây là Hải Hiền Lão Hòa Thượng tác chứng cho chúng ta. 1 câu Phật hiệu niệm đến cùng, kinh luận mang lại lợi ích gì? Chính là giúp chúng ta phát khởi niềm tin, giúp chúng ta trong việc phát nguyện. Nếu chúng ta thật tin nguyện thí, vậy thì kinh với luận có đọc hay không cũng không sao. Quan trọng nhất chính là 1 câu Phật hiệu. Kinh luận là nhằm giúp chúng ta nhận thức về Tây Phương thế giới Cực Lạc, cũng như hiểu biết về thế giới ta bà mà chúng ta đang sống hiện đây. Phải hiểu cho rõ 2 thế giới này, bạn sẽ biết so sánh. Mai này bạn nên đi về đâu? bạn sẽ chọn lựa con đường nào? Mục đích của kinh luận nằm ở chỗ này. Ta không có hoài nghi, ta hoàn toàn tin tưởng. Thế thì kinh luận đối với ta mà nói không còn quan trọng nữa, niệm Phật mới quan trọng. Những niệm Phật, đây là pháp môn đại thừa. Kinh Hoa Nghiêm có nói 84,000 pháp môn được thuyết bởi tất cả chư Phật Như Lai, hay vô lượng pháp môn đều được xây dựng trên nền tảng của giới học. Vì sao? Vì giới là gốc của vô thượng Bồ Đề. Những giới được định, những định khai huệ. Đây là pháp môn chung, pháp môn tịnh độ cũng không ngoại lệ. Bạn xem Hải Hiền Lão Hòa Thượng cả đời nghiêm trì giới luật. Cái ngày trì là giới gì? Học hội Tịnh Tông của chúng ta khi thành lập ở Mỹ vào thời đầu, tôi có viết một bài duyên khởi, có đề ra 5 khó mục dành cho hành 4, đó chính là giới luật. Người tu tịnh độ nhất định phải tuân giữ, phải thực hành. Dành cho người cầu vãng sanh như chúng ta, thứ nhất là tịnh nghiệp tam phước. Những năm qua tôi vẫn thường nói 3 cái gốc của Nho Thích Đạo. 3 cái gốc này phải trồng từ đâu? Phước đầu tiên trong tịnh nghiệp tam phước. Phước đầu tiên có 4 câu. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đây là 4 câu. 4 câu này chính là 3 cái gốc của Nho Thích Đạo. Chúng ta làm thế nào để thực tiễn hiểu thân tôn sư? Chính là áp dụng ngay nơi đệ tử quy. Phải thật làm, từ tâm bất sát, thực tiễn nơi cảm ứng thiên, giáo dục nhân quả, tu thập thiện nghiệp, áp dụng ngay nơi thập thiện nghiệp đạo kinh. Đây là 3 cái gốc của Nho Thích Đạo. Nếu như không có những cái này, học Phật sẽ rất khó thành tựu. Giữ đây vẫn chưa đủ, đây chỉ mới là nền tảng mà thôi. Giống như chúng ta xây nhà lầu vậy, đây là nền móng. Có thể làm được điều này, yêu cầu phải làm được. Thực tiễn đệ tử quy, cảm ứng thiên với thập thiện nghiệp đạo, vào trong cuộc sống, vào trong công việc, áp dụng vào sự việc, đối người tiếp vật. Các vị thử nhìn Hải Hiền Lão Hòa Thượng xem, Ngài làm được rồi. Ngài chưa hề học qua, nhưng Ngài thấy điều làm được. Điều thứ hai trong tịnh nghiệp tam phước. Tịnh nghiệp tam phước là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất, quyết định không thể đi ngược lại. Điều thứ hai này có 3 câu: thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Điều này được thiết lập trên nền tảng của phước thứ nhất. Không có phước thứ nhất sẽ không có phước thứ hai. Đương nhiên càng không thể có phước thứ ba được. Bạn xem thọ trì tam quy, hôm nay chúng ta mở quyển kinh ra, đầu tiên là đọc bài tam quy. Tam quy là tổng cương lĩnh tu hành của chúng ta. Chúng ta tu cái gì? Chính là tu giác chánh tịnh. Giác chánh tịnh nằm ngay trên đề kinh của chúng ta. Kinh Vô Lượng Thọ thì một nửa phần sau của đề kinh nói về thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh là giới, bình đẳng là định, giác là huệ. Giác chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Trên đề kinh chính là tam quy. Quy y Phật, làm thế nào để quy y Pháp? Trong Lục Tổ Đàn Kinh nói rất hay, Huệ Năng Đại Sư nói rất hay, Phật là người giác ngộ, giác mà không mê gọi là quy y Phật, chánh mà không tà gọi là quy y Pháp, tịnh mà không nhiễm gọi là quy y Tăng. Chính là cái ý này. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm phải nghĩ đến giác chánh tịnh. Mọi điều phải tương ứng với giác chánh tịnh, đây mới thật sự gọi là quy y.